là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Liên quan đến việc hủy bỏ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các nhà đầu tư liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Phần tin thế giới có những thông tin. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thực hiện chuyến công du tới Đông Nam Á và châu Âu, trong đó có Việt Nam.
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi duy trì động lực đàm phán giữa Nga và Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay, xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và có những chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết liệt trong chỉ đạo phát hiện, xử lý một số vụ việc nổi cộng, bức xúc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Ban chỉ đạo đã khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quy định phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, quy định về kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của ban chỉ đạo, quy định thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng, nhất là quân đội, công an, viện kiểm sát, tòa án, ủy ban kiểm tra trung ương, ban nội chính và các thành viên ban chỉ đạo có nhiều nỗ lực cố gắng, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã được thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo. Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975, sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các lãnh đạo sở ban ngành. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao của người, nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cùng đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng gắn với ba trụ cột chính, đó là chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia với ba mục tiêu chính là đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Nhấn mạnh nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể là rà soát thể chế, tháo gỡ vướng mắc cũng như hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số, đầu tư công nghệ hạ tầng để phát triển chuyển đổi số, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực, trong đó thúc đẩy hợp tác công tư, huy động sự đóng góp của người dân. Có cơ chế chính sách phù hợp với cơ chế chung nhưng cũng có những ưu tiên để tạo ra động lực phát triển nhanh chuyển đổi số, đổi mới, quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thủ tướng lưu ý, chuyển đổi số gắn với việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng, công nghệ. Quá trình này dễ phát sinh tiêu cực, do đó cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Tại phiên họp, các thành viên ủy ban đã thảo luận về nội dung báo cáo tình hình triển khai chuyển đổi số quý 1 năm 2022 và thông tin những nhiệm vụ đã đạt được của các bộ ngành, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm huấn luyện và chuẩn bị, đội công binh của Việt Nam đã sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vào sáng nay, ngày 27 tháng 4, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã long trọng tổ chức lễ xuất quân đội công binh và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đi làm nhiệm vụ tại hai phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là ABA và Nam Sudan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã đến dự buổi lễ. Cùng dự còn có đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Phát biểu tại lễ xuất quân sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ đội công binh số 1 và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sẽ kế thừa, phát huy tốt những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò đại sứ của hòa bình và tình hữu nghị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc gia của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam khi thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả này. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, ngành liên quan và Liên Hợp Quốc chỉ huy, điều hành chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện để đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Cho đến nay, sau 8 năm thực hiện, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã để lại dấu ấn rất lớn trong lòng bạn bè quốc tế, đặc biệt là những kết quả thực hiện của các cán bộ sĩ quan và các bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, 2 và 3 tại các phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Phái bộ ABA mà đội công binh làm nhiệm vụ lần này là phái bộ mới nhưng là phái bộ thứ 3 mà Việt Nam triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình. Đây là phái bộ còn nhiều tranh chấp và bất ổn nằm giữa Sudan và Nam Sudan và đang có nhu cầu lớn về triển khai hoạt động công binh. Tiếp tục các hoạt động tại Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, chủ trì cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đô trưởng thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Phnom Penh Khuông Sereng cùng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Nhiệt liệt chào đón Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội sang thăm và làm việc, Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuông Sereng đánh giá đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đã và đang có các hoạt động trọng thể chào mừng năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn Đô trưởng Khuông Sereng và các đồng chí lãnh đạo thủ đô Phnom Penh dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm nồng hậu. Đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội sang thăm và làm việc tại thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia, lần đầu tiên trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Phnom Penh. Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội lần này tiếp tục là một minh chứng cho sự nỗ lực và sự quyết tâm của hai thủ đô nhằm duy trì và góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa Hà Nội Phnom Penh nói riêng. Cùng nhìn lại những kết quả hợp tác song phương trong thời gian qua, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận, thống nhất những nội dung hợp tác thời gian tới. Cụ thể, hai thủ đô phối hợp triển khai các hoạt động chính trị đối ngoại song phương, tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư. Hà Nội và Phnom Penh cũng thống nhất đẩy mạnh giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực chuyên môn mà cả hai bên cùng quan tâm, trước mắt trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường trao đổi về bảo vệ, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị các di sản văn hóa, liên kết hợp tác khai thác thế mạnh các sản phẩm của địa phương để đẩy mạnh phát triển du lịch, tăng cường hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị, sẵn sàng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Phnom Penh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Thành phố Hà Nội sẽ dành tặng 10 suất học bổng toàn phần bậc đại học và sau đại học cho các học sinh, sinh viên Campuchia sang học tập tại Hà Nội trong thời gian tới. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng mời đô trưởng Phnom Penh Khuông Sereng cùng phu nhân sang thăm và làm việc với thủ đô Hà Nội vào thời gian thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai các thỏa thuận giữa hai bên và chào mừng năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022. Đô trưởng Phnom Penh Khuông Sereng đã vui vẻ nhận lời. Chiều nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy. Quy định số 55 của Bộ Chính trị, quy định số 37 của Trung ương những điều đảng viên không được làm đối với Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Thống nhất với các ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc thành phố trong việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương và chương trình số 01 của Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội, thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc thành phố với vai trò quan trọng của mình tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, kế hoạch, các đề án mà Mặt trận Tổ quốc đã đề ra để tiếp tục thực hiện, chú trọng vai trò của mặt trận và đoàn thể để người dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngay từ cơ sở, đồng thời tổ chức các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan mặt trận, các đoàn thể và nhân dân, đặc biệt tổ chức giám sát theo quy định số 55, những việc cần làm ngay, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cả những vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn thành phố.
Các địa phương tập trung cao cho công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và chuẩn bị tốt cho SEA Games 31 là những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chủ trì họp trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 với Ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn diễn ra chiều nay. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng ghi nhận sự nỗ lực của toàn thành phố trong kiểm soát tốt dịch COVID-19. Một tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận trên 6.800 ca mắc, không ghi nhận trường hợp tử vong. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo phòng chống dịch của Trung ương và thành phố, thực hiện nghiêm khẩu trang và khử khuẩn. Các địa phương tập trung cho công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cẩn trọng, tích cực, an toàn, đúng tiến độ phòng bệnh kịp thời cho trẻ nhỏ. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tiêm phòng vaccine COVID-19 bổ sung cho nhóm người nguy cơ cao theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế Hà Nội căn cứ hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương phòng chống dịch kịp thời theo diễn biến dịch. Các địa phương vẫn phải duy trì phương châm phòng dịch COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ, nhưng linh hoạt nhất là liên quan đến các cơ sở thu dung điều trị. Để chuẩn bị tốt cho SEA Games 31, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có hướng dẫn treo cờ Tổ quốc. Vì vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 24 tháng 5 cũng như rà soát, tăng cường công tác trang trí trên địa bàn, đảm bảo không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh thanh lịch của người Hà Nội cần được phát huy vì một thành phố hòa bình, thân thiện và mến khách. Thưa quý vị, khách đến Hà Nội liên tục tăng sau 3 tháng đầu năm 2022. Nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, công tác tuyên truyền được chú trọng đã giúp du lịch thủ đô thực sự khởi sắc là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Hà Nội đến để yêu. Thời điểm này, Hà Nội xác định SEA Games 31 là sự kiện có tác động lớn đến ngành du lịch thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, hiện dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt, nên các đơn vị địa phương vẫn đề cao việc đảm bảo an toàn bên cạnh đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Tour xe đạp tinh hoa Tràng An diễn ra trong thời gian một ngày đang rất hấp dẫn du khách hiện nay. Tham gia tour này, du khách sẽ được khám phá các con đường nổi tiếng của Hà Nội tại khu vực Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, tìm hiểu đời sống tại các phố nghề Hà Nội, tại khu phố cổ, thăm các di sản văn hóa, kiến trúc của Hà Nội như ô Quan Trường, cửa Bắc, cột cờ Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long. Ngay sau khi nhận được thông tin và tour tham quan nội đô Hà Nội bằng xe đạp, chị Vũ Quỳnh Anh và chị Tô Nguyệt Thanh ở quận Cầu Giấy đã đăng ký tham gia trải nghiệm hành trình.
Và chương trình này thì mọi người cũng mong muốn cũng từ lâu rồi, cũng là ấp ủ của rất nhiều người. Thì mình rất là hạnh phúc khi được tham gia cái chương trình này. Thì thứ nhất là cũng nâng cao sức khỏe và cũng kêu gọi mọi người là cũng lên quan trọng, chú trọng về cái du lịch sức khỏe hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một cái hình thức du lịch bằng xe đạp xung quanh Hà Thành. Đạp xe qua những cái danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Thành, đi qua những cái điểm văn hóa lịch sử và phố cổ Hà Thành, và tôi cảm thấy rất là ấn tượng.
Nắm bắt và đón đầu những cơ hội mới để phục hồi sau đại dịch, các đơn vị du lịch lữ hành cũng đã sẵn sàng để đồng hành cùng du khách trong những chuyến trải nghiệm. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội và bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội nói.
Tình hình dịch thì nó cứ diễn biến lúc lên lúc xuống, do vậy là mình lại phải đáp ứng những cái quy định phòng chống dịch tùy theo từng cái hoàn cảnh một, thì rõ ràng là liên tục phải điều chỉnh, phải lường trước rất nhiều cái tình huống khác nhau để khi có bất ngờ xảy ra thì hoàn toàn có thể là xử lý một cách chuyên nghiệp.
Ngoài những cái giới thiệu được những cái giá trị, những cái nét đẹp của các điểm đến, giới thiệu về những cái giá trị di sản văn hóa thì cũng là một cái cách để mà giáo dục cho những người dân cũng như là những cái du khách thêm yêu về cái di sản văn hóa hơn và có được cái sự lan tỏa để chung tay để bảo tồn những cái giá trị di sản văn hóa mà của cha ông ta để lại.
Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành du lịch thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hồi, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế. Bởi vậy, Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng du lịch, đổi mới các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo cú hích khôi phục du lịch. Bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết.
Trước thềm SEA Games 31 sắp tới thì Hà Nội rất rộn ràng rồi, và cái công tác chuẩn bị cho đón khách du lịch trở lại sau 2 năm mà ngành du lịch gặp những khó khăn thì SEA Games là cơ hội vàng để cho ngành du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội du lịch Hà Nội nói riêng tạo lên một cái cú hích mạnh mẽ để trở lại cái đường đua của du lịch. Thế thì về cái công tác chuẩn bị thì Hà Nội đã sẵn sàng về các cơ sở lưu trú, cũng lựa chọn ra cái công suất phòng để làm sao mà đáp ứng đủ cho cái đạt chuẩn nhất cho vận động viên rồi các đoàn khách du lịch quốc tế đến với SEA Games lần này. Và những cái sản phẩm du lịch mang đậm cái tính chất văn hóa truyền thống của Hà Nội cũng đã được sẵn sàng và lên kệ và cũng dịch ra nhiều thứ tiếng để phù hợp, để làm sao mà sẵn sàng để chuẩn bị đưa khách trải nghiệm.
Trong quý 2 năm 2022, Sở Du lịch Hà Nội sẽ triển khai một số chương trình hoạt động nhằm kích cầu du lịch thủ đô, đặc biệt là trong khoảng thời gian trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đây là chuỗi sự kiện giới thiệu, quảng bá đến các đoàn vận động viên Đông Nam Á, các cổ động viên và đặc biệt là các phóng viên quốc tế về văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực và thế giới. Với kế hoạch kích cầu, quảng bá du lịch được tổ chức bài bản. Có thể thấy bức tranh du lịch Hà Nội đã khởi sắc đáng kể và ngành du lịch thủ đô kỳ vọng kịch bản sớm phục hồi phát triển. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp nhà biệt thự tại địa chỉ số 49 Trần Hưng Đạo và số 46 Hàng Bài. Tới dự sự kiện, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarneri, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo chương trình 03 của Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Tại lễ khởi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu quận Hoàn Kiếm tập trung chỉ đạo chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thi công, giám sát để triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả trước tháng 3 năm 2023. Đồng thời, quận Hoàn Kiếm tiếp tục phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, lựa chọn biệt thự cũ và các công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 đưa vào danh mục chỉnh trang bảo tồn.
Sáng nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 7 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp xúc cử tri các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời theo thẩm quyền, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực, nhưng thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, từng bước thực hiện hiệu quả việc thích ứng an toàn với dịch bệnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai cũng cho biết, thời gian tới, trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thường kỳ tại xã, phường, thị trấn để trực tiếp trao đổi về những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.
Thưa quý vị, sáng nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia triển khai mô hình camera an ninh, phấn đấu lắp đặt 1.000 mắt camera năm 2020 và đạt con số là 3.000 camera an ninh trong năm 2024. Chủ tịch UBND quận kêu gọi toàn dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tích cực thực hiện lắp đặt camera an ninh theo hướng dẫn phục vụ giám sát an ninh trật tự và đề nghị công an quận triển khai hiệu quả công tác quản lý, khai thác dữ liệu hệ thống camera an ninh, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các bộ ngành và địa phương triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng. Cụ thể, xem xét miễn giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt, phí ra vào vùng nước cảng biển, cảng thủy nội địa, đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ vận tải, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển, phí đậu đỗ đón khách tại nhà ga bến cảng, xem xét giá dịch vụ liên quan đến hoạt động hàng không nhằm hỗ trợ các hãng hàng không. Các bộ ngành khẩn trương triển khai nhanh chóng và có hiệu quả các gói phục hồi kinh tế theo nghị quyết của Chính phủ, ưu tiên doanh nghiệp vận tải tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải chưa đồng ý tăng giá trần vé máy bay. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát đi thông tin liên quan tới việc hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong vụ việc hủy bỏ 9 lô trái phiếu Tân Hoàng Minh với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự liên quan đến vụ việc trên. Về thủ tục hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư liên quan đến việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản đề nghị các công ty liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để giải quyết. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các nhà đầu tư liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hôm nay, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn giữa Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Công an thành phố Hà Nội. Theo quy chế phối hợp, Công an Hà Nội và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, hai đơn vị sẽ cùng thực hiện các hoạt động theo nguyên tắc hợp tác bình đẳng, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai bên và các quy định của pháp luật, quy chế quy định hiện hành của nhà nước và Bộ Công an.
Sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 29 tháng 4 với nhiều chuyên đề thảo luận, nội dung tập trung những điểm mới trong các văn kiện đại hội, thống nhất nhận thức về phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và các vấn đề khác. Vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022-2027.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên phạm gia trên một số trang mạng xã hội và website có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo. Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Thảo Dược Hà Nội, xóm Tân Hòa, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình sản xuất và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nguyên Hà Phạm Gia, số 8A, tổ 3, đường Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, công bố và chịu trách nhiệm sản xuất. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên một số website, đường link để quyết định mua và sử dụng sản phẩm này vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế đề nghị tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4, duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay, tại ngã tư Kim Mã, Núi Trúc thuộc địa phận phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, ô tô mang biển kiểm soát 29B412XX xe khách 45 chỗ đang di chuyển trên đường Kim Mã hướng Kim Mã đi Nguyễn Thái Học thì bất ngờ va chạm với xe máy SH mang biển kiểm soát 29S1-835XX. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe SH ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe ô tô 45 chỗ cũng dừng lại bên đường sau vụ việc. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng tránh ùn tắc và phối hợp với Công an quận Ba Đình thụ lý giải quyết. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên kế hoạch thực hiện chuyến công du tới Đông Nam Á và châu Âu trong tuần kỳ lễ bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 tới. Phát biểu tại một cuộc họp của Quốc hội, ông Kihara nêu rõ Thủ tướng Kishida sẽ thăm Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Italy và Anh trong thời gian là 8 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 nhằm tiến hành hội đàm với lãnh đạo các nước.
Ngày 26 tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó ông nhấn mạnh cần duy trì hoạt động lực tích cực có được trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine diễn ra tại Istanbul hồi đầu tháng này. Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nêu rõ việc duy trì động lực tích cực trong đàm phán Nga-Ukraine sẽ có lợi cho tất cả các bên.
Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết nước này sẽ vẫn giữ nguyên hiện trạng khu đền mà người Hồi giáo gọi là đền Al-Aqsa, trong khi người Do Thái gọi là núi đền. Theo quy ước từ trước tới nay, người Hồi giáo cầu nguyện ở đền này, những người không phải tín đồ Hồi giáo chỉ tham quan. Israel không có ý định chia tách núi đền cho các tôn giáo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bạo lực tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine khiến ít nhất 38 người thiệt mạng kể từ cuối tháng 3 vừa qua.
Trong một diễn biến liên quan, Israel đã đóng cửa khẩu duy nhất dành cho người lao động Palestine tại dải Gaza sau vụ bắn rocket từ dải Gaza sang lãnh thổ Israel. Trước diễn biến căng thẳng leo thang, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình khu vực. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ tới thăm Israel theo lời mời trước đó của Thủ tướng Bennett trong vòng vài tháng tới.
Cơ quan kiểm soát dược phẩm Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine ngừa COVID-19 là Covaxin và Corbevac lần lượt cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi và trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này ghi nhận sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong các trường học.
Ngày 26 tháng 4, một người đàn ông có vũ trang đã nổ súng tại một trường mẫu giáo ở miền trung Ulyanov của Nga, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Thanh tra nhân quyền địa phương Sergei Lukov xác nhận kẻ xả súng không có mối liên hệ nào với giáo viên và trẻ em bị sát hại. Hãng thông tấn Interfax đưa tin, hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng.
Bản tin thể thao.
Trận bán kết lượt đi Champions League đã diễn ra với màn so tài giữa hai câu lạc bộ Manchester City và Real Madrid trên sân Etihad. Ngay từ phút thứ hai, Man xanh đã có được bàn mở tỷ số nhờ tình huống đánh đầu thông minh của Kevin De Bruyne. Và tới phút 11, cách biệt đã là hai bàn cho các cầu thủ chủ nhà. Hiệp một sau đó đã khép lại với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 của Karim Benzema ở phút 33. Ở hiệp 2, hai đội đều có thêm được hai bàn thắng, trong đó Phil Foden và Bernardo Silva là những người lập công cho đội chủ nhà. Vinicius và Benzema tiếp tục là những người mang về bàn thắng cho đội khách, qua đó ấn định tỷ số 4-3 nghiêng về phía Manchester City. Với kết quả này, kịch tính và cơ hội giành vé vào chung kết Champions League mùa này vẫn còn nguyên cho Real Madrid lẫn Man City khi hai đội gặp nhau trong trận lượt về tại Bernabeu. Villarreal sẽ đến Anfield trong trận bán kết lượt đi Champions League với Liverpool vào rạng sáng mai. The Cop đang có phong độ rất cao với chuỗi 10 trận bất bại và vẫn đang hy vọng vào cú ăn 4 ở cuối mùa. Sân nhà Anfield và đội hình đầy đủ sẽ là điểm tựa để thầy trò Jurgen Klopp hướng đến chiến thắng. Roberto Firmino đã vượt qua vấn đề về mắt cá chân, trong khi cầu thủ chạy cánh tốc độ Luis Diaz đang cố gắng để xuất phát. Ở bên kia chiến tuyến, Villarreal đang là hiện tượng của mùa giải khi lần lượt vượt qua Juventus và Bayern Munich ở các vòng đấu trước. Phong độ gần đây của thầy trò huấn luyện Emery cũng đang khá tốt với 5 trận gần nhất không thua. Tàu ngầm vàng cũng hoàn toàn sung sức cho trận đấu này khi họ được nghỉ đến 11 ngày trong khi Liverpool đã phải thi đấu 2 trận trong khoảng thời gian trên. Về phía đội khách, cả Gerard Moreno và Francisco Quelin đều bỏ ngỏ khả năng thi đấu, trong khi Alberto Moreno vẫn đang chấn thương. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tiếp tục phong độ cao ở trận đánh với nhà đương kim vô địch World Cup Jean-Christophe Duda tại giải cờ vua trực tuyến Oslo Esports Cup 2022. Ở ván đầu, Quang Liêm đi trước và thắng Duda 1-0, nhưng nhà đương kim vô địch World Cup gỡ lại một đều ở ván 2. Hai ván tiếp theo, Quang Liêm và Jean-Christophe Duda bất phân thắng bại. Tỷ số 2 đều sau 4 ván cờ nhanh khiến cả hai phải bước vào loạt tiebreak cờ chớp. Tại đây, Quang Liêm đã xuất sắc có được chiến thắng chung cuộc 4-2. Ở ngày thi đấu thứ 6, Lê Quang Liêm sẽ chạm trán với kỳ thủ người Hà Lan, Anis Giri. Đây là cơ hội để ngôi sao số 1 cờ vua Việt Nam tiếp tục gia tăng điểm số.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.